This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài Hoàng Tính. Xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không Tiến Dũng?
Dạ cảm ơn anh, ngày nào cũng như ngày nào rất là khỏe, cảm ơn anh. Dạ.
Một ngày như mọi ngày. Gọi gì nữa đó, đó là tùy hỷ. Bạn muốn đặt là sao đặt ha. Hôm nay thì cái điện thoại của chúng ta nó cũng có những cái trục trặc. Điện thoại chính để thường gọi cho bạn thì lại bị hư, phải chuyển qua một cái điện thoại khác. Giống là kinh tế thị trường luôn. Mỗi lần mà liên lạc với Tiến Dũng, Hoàng Tính đều liên tưởng đến những cái vấn đề về kinh tế thị trường. Như vậy thì kinh tế thị trường ngày hôm nay như thế nào bạn?
Vâng, thưa anh, kinh tế thì hôm nay nó có phần 50-50. Những cái phần xấu và cũng những phần tốt. Những phần xấu này thì thật sự ra thì có người vui cũng có người buồn. Bây giờ Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, nói về phần kinh tế. 50% từ nền Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 thì những con số này nó đã lên ngược lại từ cái keynote 10 năm như vàng và dầu thô, thì ba cái số đó lại đi xuống. Thứ nhất là Dow Jones khi đã mở cửa sáng hôm nay thì lên 26 điểm và con số hiện tại là 16.844 điểm. Và con số ở Nasdaq hiện tại bây giờ là tăng lên 0.74, rồi chưa đến 1 điểm, nhưng mà con số này đang gia tăng. Hiện tại cái chỉ số của nó là 4.350 điểm. Và SV500 nó lên 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.951 điểm. Keynote 10 năm là 2.54%. Vàng thì giảm 3 đồng 70 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.317 đồng 80 xu. Dầu thô là 105 đồng 69 xu và đang giảm xuống 34 xu. Và con số này đang tiếp tục đi xuống. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.19%. Tuần rồi cao nhất là 4.26%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là 3.31%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36 triệu 750 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 36 triệu 800 ngàn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm nay GM đã đưa ra một cái thông báo mà phải nói rằng có nhiều người bỡ ngỡ, bất ngờ, và trong đó cũng có ngay cả người Việt Nam chúng ta nữa. Thì người đứng đầu của hãng GM, tức là General Motors, thì họ đưa ra, họ nói rằng khoảng 3 triệu 400 ngàn cái ổ khóa của chiếc xe của GM. Chúng ta biết ổ khóa là cái ignition, là cái ổ khóa mà để mà chúng ta đề máy đó, cái ổ khóa đó là nó make in China, cái thưa quý vị. Wow, khi mà nói bản tin này ra thì người Hoa Kỳ họ rất là tức giận và đã dẫn đến 13 cái chết thiệt oan uổng của người dân Hoa Kỳ. 3 triệu 400 ngàn cái ổ khóa, những ổ khóa mà làm từ những xe GM này, rất là nhiều chiếc xe như là ví dụ không có ghi rõ từng chiếc này, nhưng mà đa số những chiếc em mà những chiếc xe mà từ hãng General Motors đó, nhìn thì nó làm từ China, thì có thể 3 triệu 400 ngàn ổ khóa và đã dẫn đến 13 cái chết oan uổng. Vì chúng ta nên nhớ rằng những cái gì mà liên hệ đến China thì thật sự nó không có tốt một chút xíu nào hết, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng sẽ đưa ra 6 cái brand, tức là 6 cái tên mà của cái những cái cửa tiệm hay những cái mặt hàng đó. Mà nếu mà quý vị nào có đang giữ cái stock, tức là cái cổ phiếu của họ, thì chúng ta nên cẩn thận. Thứ nhất là cái BlackBerry. Cái BlackBerry là những cái phone, thì trước đây cái phone này ra thì hầu như là nó rất là hot, nhiều người xài lắm. Nhưng mà qua một thời gian khi mà những cái phone mà họ dùng bằng từ trường, tức là quẹt quẹt cái tay đó, thì cái phone này vẫn còn xài cái nút bấm bấm bấm, thì cái đó đã làm cho cái phone này hầu như nó đi back lại cái thời technology. Và khi cái phone này đã realize, thì họ nghĩ rằng ồ phải đổi lại, thì họ đổi lại cái touch screen là từ trường lại, thì lúc đó thì đã too late rồi, cái phone này hầu như là bắt đầu bị xuống dốc. Và đến bây giờ thì phải nói là BlackBerry đang nằm trong cái mực đỏ. Thì đây là 6 cái công ty cũng như cái mặt hàng mà Dũng đưa ra là nó nằm trong cái mực đỏ đó, quý vị, tức là một cái mức mà rất là nguy hiểm, có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Cái thứ hai là Radio Shack. Chúng ta biết là Radio Shack là một cái cửa tiệm bán đồ điện, và phải nói là khoảng chừng 10 đến 20 năm về trước đó, người ta nói chưa có cái nơi nào mà sầm uất mà đông đúc bằng cái Radio Shack. Cái cửa tiệm này nó giống như Starbucks bây giờ, quý vị. Nhưng mà qua một thời gian dài như vậy đó, Thì nó nhiều cái hãng cạnh tranh đã mở ra và đã hầu như đã làm cái Radio Shack này đã đóng cửa hàng trăm cửa tiệm hồi năm ngoái và ngày hôm nay bắt đầu đóng tiếp. Và cái stock sharing trading của nó xuống chỉ còn $1. Và cái nói là bankruptcy look like real possibility, tức là cái sự đóng cửa của cái cửa hàng hay là cái công ty Radio Shack là thật sự đã đến gần, thưa vị. Cái thứ ba là Sears and Kmart. Năm 2005 thì Sears và Kmart đã merge, tức là góp gạo thổi cơm chung đó, để mà cố gắng để vượt qua thời kỳ khó khăn của hai cái công ty này. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì phải nói rằng Kmart cũng đã đóng cửa rất là nhiều. Và hầu như Kmart trước đây đó, nhiều năm về trước, khoảng 10 năm về trước là cái cửa hàng đầu tiên bán lẻ retailer mà cho nhiều cái discount nhất, đến ngày hôm nay thì không còn nữa. Mà chúng thấy rằng Kmart từ từ đã vắng bóng trên thị trường. Và trong đó thì Sears mới thông báo gần nhất họ sẽ đóng cửa cái trụ sở chính ở Chicago, mà chúng ta biết là Sears Tower. Và ngay cả JCPenney là cái cửa tiệm kế tiếp. Chú biết JCPenney phải nói là họ cố gắng giống như là chụp một cái phao, bị khoai cái phao và cái thùng, cái can đựng nước vậy đó, ráng bơi và hụt lên hụt xuống. Phải nói là trong 3-4 năm về trước tới ngày hôm nay cũng vậy. Cái JCPenney, cái tiệm hàng bán lẻ này đó, phải nói là tưởng là đã chết rồi nhưng mà họ cũng cố gắng mượn tiền. Trước đây thì họ mượn khoảng 2 tỷ hay bao nhiêu đã cố gắng gây dựng lại cái cửa tiệm này. Và là họ đã đóng trên 33 cửa tiệm mà hết cả 2.000 job. Và ngay cả đến ngày hôm nay thì thực sự JCPenney vẫn còn ở dưới mực đỏ, cho ngay mực đỏ nữa. Và không biết là cửa tiệm này sẽ vanish, tức là phải gọi là biến mất đi trên thị trường khi nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó cũng rất là tệ. Kế đến nữa là Barnes & Noble. Chứ biết Barnes & Noble rất là bán sách rất là chạy trước đây. Phải là nhiều người rất thích vì chúng ta vào đây uống cà phê, Starbucks, rồi chúng ta ngồi đọc sách và có cả những cái entertainment rất là hấp dẫn. Nhưng mà sau đây thì phải nói là họ bán sách cũng không được chạy. Phải nói riêng về cái sách không đã giảm 2023 là đã bán không được, đã giảm thêm 10% nữa. Ngay cả cái nút là cái giống như cái iPad vậy đó, chúng ta để coi sách vở trên đó, coi tất cả truyện trên đó mà không cần phải mua, đã giảm đi 50%. Và phải nói rằng ngay mới đây nhất thì cái người chủ, người founder là ông Richard, ông đã rút ra khoảng rất là nhiều tiền, khoảng 3/4 share, tức là xin lỗi 1/3, a third là 1/3 lấy ra khỏi company. Thì phải nói là cái công ty này giống như là đã gần sụp móng rồi, bị rút gạch ra nữa, thì phải nói là rất là thê thảm trong những sự tới đây. Rồi cái cuối cùng, đứng thứ 6 là Toys R Us. Chúng ta biết là Toys R Us là một cái tiệm bán đồ chơi con nít rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà trong những năm vừa qua, đặc biệt là cái mùa holiday vừa rồi, họ bán ra cũng bị giảm 5%, tức bị drop 5%. Và phải nói là càng ngày càng tệ. Cái lý do đơn giản vì có nhiều người khách hàng đã comment, tức là đã cho cái ý kiến rằng cửa tiệm này quá dơ, rồi ngay cả cái sale của nó cũng không có nhiều đồ nữa, và cái staff, những người làm việc ở đây á, rất là gọi là không có được tế nhị lắm. Và những điều đó đã làm cho khách hàng từ từ đã quay mặt đi với Toys R Us, và đó cũng là đã dẫn đến Toys R Us trên cái mức gọi là báo động đỏ. Và đó là 6 cái công ty cũng như cửa hàng mà Tuấn Dũng nghĩ rằng quý vị có cầm stock á, tức là mua cổ phiếu, thì chúng ta nên cẩn thận với quý vị. Một bản tin kế tiếp thì quý vị sống ở California thì biết rõ nhiều hơn là cái Whole Foods. Whole Foods, cái cửa tiệm này đã bán đồ ăn giống như ở đây chúng ta vô vào Kroger hay chúng ta vào Tom Thumb. Thì phải nói là Whole Foods này mới đây nhất đã bị Hoa Kỳ, gọi là chính phủ Hoa Kỳ phạt 800.000 Mỹ Kim. Cái số tiền này nó không có lớn đối với cái một cái tiệm Whole Foods, nhưng mà nó đã làm mất mặt đi cái cửa tiệm này vì họ đã gian lận về cái gọi là chất lượng, trọng lượng của lương thực. Cái lý do đơn giản là họ bán những cái mặt hàng, chẳng hạn như cái xà lách, họ bán thao, họ trong một cái túi, một cái hộp bằng nhựa. Nhưng mà ví dụ như họ mua bán để là ở ngoài là 1 ký hay là 1 pound đi, nhưng mà cân lại chỉ có vài dưới 1 pound, nó thiếu rất là nhiều. Và cái điều này đã làm cho đa số những người khách hàng ở đây họ đã complain, và chính phủ đã điều tra thì rõ ràng là như vậy. Không phải riêng về những cái xà lách này không, rồi những cái mặt hàng khác đúng ra họ sẽ bán bằng cái piece, tức là từng miếng, nhưng xin lỗi, họ bán bằng pound, nhưng mà họ bán thành miếng. Thí dụ đơn giản như thế này, những thí dụ thôi chứ không phải là thực tế, nhưng mà đậu phộng chúng ta không thể nào bán một hộp đậu phộng được, chúng ta phải bán bằng pound, nhưng mà ở cửa tiệm thì họ bán bằng hộp. Cái đây là thí dụ thôi, thí dụ đưa ra cho quý vị dễ hiểu, tức là họ đã lây gian lận cái kiểu đó, làm cho chính phủ rất là tức giận. Họ đã phạt cái cửa tiệm bán Whole Foods này là 800.000, đồng thời họ cái tiệm này cũng phải trả cho những người luật sư 210.000 Mỹ Kim. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta làm ăn mà gian lận ở Mỹ đó, chúng ta phải trả một cái giá phải nói là không có đơn giản đó quý vị. Một bản tin kế tiếp, một bản tin này cũng khá thú vị mà Dũng xin gửi quý vị, nói về cái solar panels. Chúng ta thường biết là đây là cái solar là cái xài về năng lượng mặt trời. Nếu mà quý vị ở Texas thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên tìm hiểu rõ về cái gọi là năng lượng mặt trời. Chúng ta có thể là vào cái solar panel installation trên website Yahoo, Google. Vì những cái công ty này sẽ đến để trên mái nhà chúng ta những cái panel rất là lớn, và chúng ta sẽ xài điện từ cái những cái panel này. Và nếu chúng ta xài không hết thì cái điện đó chúng ta có thể bán lại cho chính phủ nữa. Nhưng mà chúng ta ráp những cái này thì Tiến Dũng không nghĩ là không có rẻ, không có dưới khoảng chừng 70-80 ngàn cho một cái group như vậy. Nhưng mà chính phủ sẽ giúp cho chúng ta, tài trợ chúng ta cái tiền này để chúng ta lắp đặt, và chúng ta phải trả là payment hàng tháng. Đó là chúng ta muốn biết rõ thì chúng ta nên vào những cái website gọi là Solar Panel Installation. Và ở sau này chúng ta có đến tiểu bang Idaho thì chúng ta sẽ thấy ngay cả những cái sidewalk, tức là cái đường chúng ta đi bộ, rồi ngay cả những cái đường nho nhỏ trong thành phố, rồi ngay cả những cái sân chơi basketball hay là những cái sân chơi ngay cả tennis luôn, thì chúng ta thấy những cái panel sẽ nằm dưới đất. Và những cái panel này nó gọi là America Rose with Solar Panel. Và trong tương lai, không biết là 10 năm, 20 năm tới đây, tất cả những con đường của Hoa Kỳ có thể sẽ replace bằng những cái panel này. Tức là những cái panel này nó tuyệt vời vô cùng, mà tôi chia sẻ ở đây. Tức là một cái người ở Idaho tên là Bruchel, Scott Bruchel, anh là người engineer, tức là người kỹ sư, đặc biệt kỹ sư về điện, thì anh đã thiết kế ra cái này, và một cái miếng, những cái miếng mà chú thấy những cái tổ ong vậy đó, thì họ để dưới cái đường. Và những cái miếng này nó rất là chắc chắn, nó chịu lực đến khoảng 250.000 pound, và cái ngay cả cái bulletproof luôn. Và những cái miếng panel này nó tuyệt vời vô cùng, và anh đã lắp đặt thử ngay những cái người nhà, những cái người mà bà con của anh, và thấy là họ xài tuyệt vời. Và những cái điện này họ ngay cả chúng ta đi bộ bước lên á thì nó cũng chiếu ánh sáng lên. Và những cái điều đó anh nói là giúp cho những cái người đi bộ thấy đường đi, ngay cả những chiếc xe mà chạy gặp những người này cũng né được nữa. Và nó tuyệt vời, phải nói là nó rất là tiện lợi và nó hay vô cùng. Ngay cả cái website của anh vừa để lên đã có trên 13 triệu người xem những cái này, và khoảng 48.000 người chấp nhận sẽ đầu tư vào cái thiết kế của anh. Và khoảng 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ngay cả 165 cái quốc gia khác cũng đồng tình, họ sẵn sàng đầu tư vào cái việc mà anh đang làm. Và ví dụ nghĩ rằng trong tương lai không có xa, chúng ta sẽ bắt đầu xài trên những tuyến đường, ngay cả xa lộ luôn, chúng ta sẽ lắp ráp những cái miếng panel này. Và những miếng panel này chúng ta tưởng tượng cái ổ ong á, những cái khuôn ổ ong sao giống như cái hình mà ngũ giác vậy đó. Thì đó, những miếng đó họ sẽ lắp đặt xuống tâm cái đường xe chạy, và những cái đường đó khi mà xe chạy đó có thể phát ra điện, và nó sạc ngay cả cái xe chúng ta chạy bằng điện, nó cũng trực tiếp sạc vào cái xe của chúng ta. Và đây là những điều phải nói là tuyệt vời. Và trong tương lai, Tiến Dũng nghĩ chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng cái luật này để mà giúp cho cái lượng về năng lượng Hoa Kỳ cũng giảm bớt, và cái sức nóng của trái đất cũng giảm bớt. Và anh nói rằng cái ý kiến này, cái idea của anh á, đã thoát ra từ khi mà anh nghe cái gọi là cái global warming của ông cựu tổng thống Al Gore, xin lỗi, phó tổng thống Al Gore. Và anh đã phát minh ra cái điều này, và chúng ta nghĩ rằng không, khoảng trong vòng gần 10 năm qua đến ngày hôm nay anh mới tuyên bố cái phát minh của anh đã thành công. Và Tiến Dũng nghĩ tương lai không có xa nữa, Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái gọi là những cái công nghệ mới này, được thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng vì không còn nhiều thời giờ nữa, là bản tin về college. Phải nói rằng trong cái thời gian vừa rồi, cũng khoảng chừng 5 năm trở lại đây đó, có nhiều học sinh họ rất là bất mãn về cái chuyện mà đi học khi ra trường. Họ biết rằng họ không tìm việc làm và trả nợ rất là nhiều. Và đôi khi cũng có nhiều học sinh đã bỏ mái trường và trở lại đi làm bình thường, và họ không muốn gọi là theo đuổi cái giấc mơ 4 năm đại học nữa. Nhưng mà mới đây nhất thì qua một cái sự thăm dò của CNN thì họ nói rằng theo như cái Federal Reserve Bank of New York thì họ, những cái người này họ nói rằng nếu mà quý vị có một suy nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm. Khi họ đưa ra một thống kê, cái ROI tạm dịch là ROI, tức là Return on Investment, thì những cái này họ thấy rằng thứ nhất, những cái người mà ra trường đó họ làm cái cao hơn đến 75% những người mà chỉ có họ ngồi cái ghế đại học thôi. Rồi over lifetime, tức là suốt cuộc đời của những người này, tức là những người mà có bằng đại học 4 năm, họ làm trên 75% những người mà đang ngồi ghế đại học high school, hoặc là ra trường chỉ có high school thôi, đơn giản. Những người mà đại học 4 năm làm 100 ngàn, thì những người high school không thôi đó chỉ làm có 25 ngàn thôi. vậy thì cái cuộc đời của những người vậy 4 năm lúc nào cũng sáng ngời hơn. Ngay cả họ cho biết rằng cái lifetime đó, thì những người mà ra trường 4 năm gọi là bachelor degree đó, thì họ làm cao hơn những người học high school là 1 triệu, trên 1 triệu Mỹ Kim. Tức là suốt cuộc đời khoảng 40 năm làm việc. Trong khi đó những người là associate degree, tức là 2 năm đó, thì những người này làm hơn những người high school đến 325.000 Mỹ Kim. Và họ nói rằng nếu mà chúng ta vẫn ngồi ghế đại học thì tiếp tục ngồi đại học thì cái giá trị của nó vẫn còn rất cao. Ngay cả hai cái công việc mà chúng ta làm hiện tại bây giờ rất là hot là engineer, ngay cả computer, hai cái lĩnh vực này hiện tại bây giờ rất là nóng bỏng. Còn những lĩnh vực khác rất là tệ như là học về nghệ thuật hay là học về khách sạn, học về nông nghiệp, thì những cái điều này chúng ta cũng nên suy nghĩ lại về những điều này hiện tại giờ trên thị trường không có áp dụng nhiều. Thưa quý vị, trở lại phân tích.
Dạ vâng, đúng như những gì bạn nói, cái giá phải trả cho cái vấn đề học hành dù cho 2 năm, 4 năm hay hoặc là như thế nào đi nữa so với lại high school hay hoặc là so với lại không có học, nó cũng đều có cái giá phải trả. Rất là đúng. Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này để trình bày cho quý vị về tình hình kinh tế thị trường cũng như là những cái vấn đề kinh tế cho quý vị hiểu được thêm. Xin được mời bạn gửi lời chào.
Vâng, Tiến Dũng, cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.